thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài 6, Tạm Lánh Nạn, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 2, từ câu 13 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 2, từ câu 13 đến câu 18, chúng tôi xin đọc sau đây. Sau khi mấy thầy đó đi rồi, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Ai Cập, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi, vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết." Joseph bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài đang ban đêm lánh qua nước Ai Cập. Người ở đó cho tới khi vua Herod băng, hầu cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: "Ta đã gọi con ta ra khỏi nước Ai Cập." Vua Herod thấy mình bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa thì tức giận quá, bèn sai giết hết thảy con trai từ 2 tuổi sắp xuống ở thành Bethlehem và cả hạt, theo đúng ngày tháng mà mấy thầy bác sĩ đã cho vua biết. Vậy là ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng: "Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là Ra-chên khóc các con mình mà không chịu an ủi vì chúng nó không còn nữa." Phần triển khai bài học. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết về hành trình lánh nạn của Chúa Giêsu để tránh sự bắt bớ hung bạo và cơn giận hoảng của Herod khi bị mấy thầy bác sĩ đánh lừa đi trở về bằng con đường khác. Khi mấy thầy đó đi rồi thì có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong chiêm bao mà truyền rằng: "Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ ngài trốn qua nước Ai Cập, rồi cứ ở đó cho tới chừng nào ta bảo ngươi." Thiên sứ báo tin cho Joseph trong giấc chiêm bao về việc con thánh giáng sinh. Nay cũng trong chiêm bao, thiên sứ tiếp tục báo tin cho ông về mối nguy hiểm đang chờ họ, ấy là bảo chúa Herod sẽ tìm kiếm và giết con trẻ. Và rồi Joseph được hướng dẫn những điều phải làm đưa con trẻ và Mary lánh nạn qua nước Ai Cập. Nhưng tại sao lại là nước Ai Cập, một nước đầy dẫy thần tượng, nơi có những ông vua Pharaoh cai trị với chế độ hà khắc, một đất nước vốn thù nghịch cùng dân Đức Chúa Trời ngày xưa? Thật ra, trời thuộc về Chúa, khắp đất thuộc về Ngài. Bất cứ nơi nào dưới đất đều thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài có quyền sử dụng nó, cho dù đó là một nơi tồi tệ nhất. Chúa có quyền biến nó trở nên thích hợp cho mục đích của Ngài. Vậy nên, dù Ai Cập là một đất nước có những ông vua nghịch thù cùng Chúa, Ngài vẫn có quyền khiến nó là nơi yên ổn nhất cho con trẻ đang cần một chỗ lánh nạn. Chúa đáng được ca ngợi vì những công việc quyền năng lạ lùng của Ngài. Chúng ta thấy, từ khi cuộc đời Joseph được liên kết với Chúa Giêsu, thì ông cũng được vinh hạnh nối kết thông tin với thiên đàng qua các thiên sứ. Đức Chúa Trời đã bày tỏ kế hoạch của Ngài cho Joseph qua thiên sứ với những sứ điệp rõ ràng trong giấc chiêm bao. Joseph tâm tánh nhu mì, luôn vâng phục sự hướng dẫn của thiên sứ, cho nên Thiên Chúa ban cho ông đặc ân trở thành người bảo vệ và chăm sóc con trẻ. Từ khi tin nhận Chúa, chúng ta được tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời. Chúa yêu thương chúng ta, Ngài luôn truyền đạt thông tin qua lời Kinh Thánh để hướng dẫn, bảo vệ và ban những điều tốt lành cho chúng ta. Hãy sẵn sàng tin cậy, vâng phục và làm theo những điều Chúa phán dạy cho chúng ta, như Joseph đã luôn luôn vâng phục Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều có thể được Đức Chúa Trời sử dụng như là những công cụ ích lợi trong tay Chúa để được truyền rao danh Chúa hoặc giúp đỡ tôi tới Chúa, con cái Ngài trong mọi cảnh ngộ cần thiết. Trước tình thế mạng sống con trẻ bị đe dọa dưới tay Herod, Joseph và Mary buộc phải đưa Chúa Cứu Thế ra đi trong ban đêm và trốn qua xứ Ai Cập. Một hành trình đầy khó nhọc và nguy hiểm, sự gian khổ đang chờ đón ngay khi Chúa vào đời. Đây là một trong những hình thức chịu khổ mà Chúa Cứu Thế phải chịu trong suốt thời gian sống trên đất. Những đợt sống khổ nhục bắt đầu đánh phủ vào Ngài ngay cả khi Ngài còn thơ ấu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là Cứu Chúa của cả nhân loại. Vì sao mà sự đau đớn, khổ nhục Ngài phải chịu là điều cần thiết? Câu trả lời là Chúa Cứu Thế phải trải qua những điều ấy trong thân phận con người để có thể hoàn toàn cảm thông cho tất cả những sự gian khổ mà chúng ta gặp phải. Khi chúng ta gặp hoạn nạn hoặc chịu sự ngược đãi ác nghiệt và chúng ta kêu khóc cùng Ngài thì Chúa đã biết và cảm thông cho chúng ta vì Ngài đã từng trải qua những hoàn cảnh ấy. Joseph đã được tiên sứ báo tin vì vua Herod sẽ kiếm con trẻ ấy mà giết. Từ ngàn xưa, quyền lực của thế gian luôn muốn tìm giết con trẻ của Đức Chúa Trời. Pharaoh của Ai Cập đã ra lệnh cho các bà mụ rằng khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hãy thấy sinh con trai thì hãy làm cho chết đi. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, đều để cho các con trai sống hết. Xuất Ai Cập ký chương 1, câu 16 và câu 17. Satan không bao giờ muốn Chúa Giê-xu có mặt trên thế gian này, vì Ngài đến để thi hành chương trình cứu chuộc loài người mà Cha đã giao phó. Đức Chúa Trời đã biết quá rõ sự kiêu ngạo của Satan, Ngài đã vạch hành trình để Joseph đưa Mary và con trẻ lánh qua Ai Cập. Satan cũng không muốn con cái Chúa sống động và hội thánh Ngài phát triển trên đất này. Chúa biết rõ mưu toan của nó, Ngài đã phán với các môn đồ: các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Thêm một điều nhắc nhở nữa cho chúng ta là con dân Chúa, chúng ta cần biết rằng trần gian không cùng niềm tin với chúng ta. Dưới tác động bởi quyền lực của Satan, sẽ có nhiều lúc, nhiều nơi con dân Chúa không được hoan nghênh, mà ngược lại có thể phải chịu sự ngược đãi. Đức Chúa Trời là đấng biết rõ mọi cảnh ngộ của con dân Ngài. Chúa luôn có đường lối tốt đẹp để bảo vệ và chăm lo cho con cái của Ngài. Hãy vững tin và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Vua Herod thấy mình bị mấy thầy bác sĩ đến lừa thì tức giận quá. Sự tức giận của Herod là bằng chứng cho lòng kiêu ngạo của ông ta. Là vua cai trị một nước lại bị mấy nhà thông thái ngoại bang kia đến lừa ư? Herod không thể chấp nhận chịu thua. Ông ta có cách của mình. Herod truyền lệnh cho quân lính đi lùng và bắt giết hết thảy các bé trai từ 2 tuổi trở xuống tại thành Bethlehem. Ông ta phải trừ hao cho đến 2 tuổi để bảo đảm hài nhi Giê-xu không thoát khỏi cuộc tàn sát dã man lịch sử ấy. Và rồi Herod vô tư, không cần biết đến có bao nhiêu trẻ thơ bị giết thê thảm, bao nhiêu bà mẹ đau khổ vì bị mất con ngay trên tay của mình. Cách của kẻ có quyền thế, có sức mạnh trong tay lại là cách đưa ra trong lúc giận hoãn. Kinh khiếp thay khi quyền hành và sức mạnh rơi vào tay kẻ ác, họ làm ác mà không hề nghĩ đến hậu quả. Lịch sử loài người đã để lại bao nhiêu hình ảnh đau thương gây ra cho đồng loại bởi những người có quyền lực mà không có Đức Chúa Trời, như những bạo chúa La Mã, Tần Thủy Hoàng, Hitler, v.v. Trong lời tường thuật, sứ đồ Matthew cũng cho biết sự kiện xảy ra làm ứng nghiệm lời tiên tri của Jeremy từ hơn 600 năm trước. Trước hết, sự ứng nghiệm lời tiên tri về nơi chốn. Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama. Rama là một địa danh cách thành Jerusalem khoảng chừng 8 km về phía bắc, gần ngôi mộ truyền thống của Ra-chên. Vì mệnh lệnh tàn ác của Herod lan ra từ Bethlehem, phủ cả vùng Benjamin, nơi mà ngày xưa Ra-chên qua đời và được chôn cất, mồ mả vẫn còn đó. Trong những tiếng khóc la của những người mẹ tại đó, có những người là con cháu của Ra-chên. Tiếp đến là sự ứng nghiệm lời tiên tri về mức độ của sự than khóc. Người ta có nghe tiếng kêu la, phàn nàn, than khóc trong thành Rama, ấy là Ra-chên khóc các con mình mà không chịu an ủi vì chúng nó không còn nữa. Tiếng than khóc thật bi thương của những người mẹ nhìn thấy con mình bị giết. Thật chẳng có sự an ủi nào làm nguôi nỗi đau đớn, sầu thảm của những bà mẹ này. Tiếng than khóc càng thảm thiết chừng nào thì càng tô đậm những đường nét hung bạo của Herod hôn quân chừng ấy. Lịch sử ghi lại tiếng khóc không bao giờ dứt của những người mẹ đau khổ thì cũng ghi luôn tội ác của một ông vua hung bạo, đa nghi và thâm độc này. Điều đáng cho chúng ta suy nghĩ ở đây là Chúa cứu thế Giêsu giáng sinh mang ánh sáng vào trần thế tối tăm, đem tin vui mừng, đem bình an đến cho nhân loại. Vậy mà trở triều thai, sứ đồ Ma-thi-ơ giới thiệu Chúa cứu thế Giêsu xuất hiện ngay trong những ngày đầu tiên giữa một bối cảnh hết sức bi thương ai oán. Đúng vậy, như sứ đồ Giăng đã viết trong Phúc Âm Giăng chương 1 câu 5: ánh sáng soi trong đêm tối, nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng. Và tiếp trong câu 11: Ngài đến trong đất nước Ngài mà dân Ngài không tiếp nhận Ngài. Chương trình của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu. Trước thế lực gian ác của trần gian, con trẻ tạm thời được đưa đi lánh nạn để bảo toàn kế hoạch cứu rỗi. Chúa cứu thế ném trải gian khổ ngay từ khi vào đời, để chúng ta có một cứu Chúa có thể cảm thông cho mọi sự yếu đuối của chúng ta. Cảm tạ Chúa, hãy cứ vững lòng theo Chúa dù hoàn cảnh có ra sao. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: theo bạn, tại sao nơi lánh nạn mà Joseph phải đưa con trẻ và mẹ ngài đi đến là Ai Cập mà không phải là một nơi khác gần hơn? Câu hỏi thứ hai: bạn cảm nhận được điều gì khi biết hài nhi thánh phải trải qua một cuộc hành trình lánh nạn đầy gian nan và nguy hiểm trong câu chuyện này? Câu hỏi thứ ba: bảo Chúa Herod sử dụng quyền lực như thế nào để tiêu diệt con trẻ? Ông ta có đạt được mục tiêu của mình không? Vì sao? Câu hỏi thứ tư: niềm tin Chúa luôn bảo vệ chúng ta theo cách của Ngài đã ảnh hưởng thế nào đến nếp sống của bạn? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 13 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 7 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài là đèn soi chân con bước đi, dẫu con nhiều khi gặp thử thách chẳng hay lo sợ. Cha hằng luôn bên chăm sóc con mỗi ngày, xoa dịu lòng con những lúc ưu phiền. Ngài đưa con qua bao khó khăn, trọn đời con xin đi trong ý Cha. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo con, trọn đời con sẽ mãi mãi cùng Chúa thôi. Lòng con xin quyết hiến dâng cho Ngài. Nguyện Cha ơi hãy chúc phước mùa đời, giúp con vững tin đi trong ý Cha, dừa nương trong cánh bóng Chúa thật ấm êm. Lòng con vui thoáng cho cuộc đời.